Trân trọng kính chào Thầy Thánh. Cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn thương mỗi đời sống của chúng ta, cho dù chúng ta là những kẻ không có xứng đáng với Ngài. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay được chọn ở trong Thánh Thi, đoạn 1, câu thứ 6. Tôi mời Hội Thánh cùng đọc chung với tôi câu Kinh Thánh này một lần. Vì Chúa biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Khi nói rằng Chúa biết đường lối của người công chính, không phải bởi vì người đó tự làm điều công chính, nhưng vì Chúa sinh cho người đó là công chính. Cho nên Chúa biết một người công chính vì chính Ngài sinh cho người đó là công chính. Nhưng khi một người không được sinh là công chính thì người đó là kẻ gian ác ở trước mặt Đức Chúa Trời, và kẻ gian ác thì sẽ bị diệt vong. Đây là một lời chắc chắn cho bất cứ một con người nào hiện hữu ở trước mặt Chúa. Người đó có đang được Đức Chúa Trời xưng là công chính hay không? Vì nếu một người không được xưng là công chính thì người đó coi như là một kẻ ác trước mặt Đức Chúa Trời, và đường lối của họ chắc chắn là sẽ bị diệt vong. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ngày hôm nay là những người đã được Chúa yêu, lựa chọn mình trở thành những người con của Chúa. Có một câu chuyện thật được xảy ra ở trong một làng nhỏ tiểu bang Kentucky. Đó là có hai nhà thờ ở gần nhau trên một con đường. Một ngày nọ thì phía đối diện của cái đường bên kia có một người, họ đến đó và họ mở ra một cái quán bar. Ngày chủ nhật phía bên này đường người ta tới nhóm họp thờ phượng Chúa, và phía bên kia đường người ta kéo tới để nhậu nhẹt. Bên nào thì cũng ráng mở nhạc hoặc là hát hoặc là to để kêu gọi người ta về phía của mình. Hai nhà thờ này bàn với nhau, họ nói rằng mình phải xin Chúa làm sao triệt hạ cái quán bar đó, chứ để cái quán bar đó thì không thể nào mà rao truyền đạo Chúa được. Họ kết hiệp với nhau tổ chức một cái chương trình cầu nguyện. Tối đó họ hội hiệp lại cầu nguyện. Cho đến tối, trời hôm đó tự nhiên chuyển đổi và bắt đầu mưa gió. Họ vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện như vậy cho đến nửa khuya thì có một trận sét đánh xuống và đánh vào trong cái bờ, làm cho cái bờ bị bốc cháy. Khi biết được cái tin cái bờ đã bị bốc cháy thì hai cái nhà thờ này họ vui lắm. Dĩ nhiên người chủ bờ thì rất là buồn. Anh ta đi đến chỗ bảo hiểm của mình xin bồi thường vì lý do là cái bờ đã bị cháy. Trong điều kiện của địa phương đó và với cái quy định của công ty bảo hiểm thì họ nói rằng cái vụ cháy này nó là một thiên tai, họ kêu là an act of God, có nghĩa là một việc của trời làm, chứ không phải là do người ta. Cho nên cơ quan bảo hiểm họ nói họ không bồi thường cho trường hợp này. Khi cơ quan bảo hiểm không bồi thường thì người chủ bờ mới đưa cái vấn đề này ra tòa kiện hai cái nhà thờ kia, là họ đã cầu nguyện Chúa làm sét đánh và đánh cháy cái bờ của tôi, cho nên họ phải chịu trách nhiệm để bồi thường. Quan tòa mới kêu hai hội thánh, mục sư, quan chấp sự rồi những người đại diện đó lên và hỏi rằng có phải các anh cầu nguyện để Chúa đánh cái bờ này bằng sét mà làm cho nó bị cháy không? Họ nói rằng cầu nguyện thì chúng tôi cầu nguyện, còn cái chuyện sét đánh là cái chuyện thiên tai, cái chuyện của trời, chứ sao lại đổ cho chúng tôi được. Thì ông chánh án nói đây là một ca giải quyết khó nhất đối với ổng, phức tạp nhất đối với ổng. Bởi vì một bên là người vô thần lại tin rằng có một cái phép lạ của trời làm, còn một bên là hai nhà thờ thờ trời thì không tin rằng đó là lời cầu nguyện của mình được nhận. Thưa quý vị, trong đời sống của tôi và các ông bạn chị em, cái việc chúng ta tin Chúa thì có lẽ dễ. Nhưng nếu có một cái giá nào đó để trả cho vấn đề chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì có lẽ khó rồi đó. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại điều đó. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đã đọc về cuộc đời của vua Acha. Acha là một người không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thương bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời không cố chấp sự gian ác. Ở trong Thi Thiên nói rằng nếu Đức Chúa Trời mà cố chấp sự gian ác thì ai còn sống trước mặt Chúa? Sẽ không có ai còn sống hết. Nhưng vì Đức Chúa Trời thương, Ngài tha thứ cho nên con người mới được tồn tại ở trước mặt Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta được tồn tại không phải tại vì chúng ta tốt lành, nhưng tại vì Đức Chúa Trời tốt lành. Cảm ơn Chúa bởi vì Chúa vẫn còn thương. Đức Giê-hô-va biết đường của người công bình, tức là cái người mà Ngài xưng là công chính cho, còn đường của kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là Chúa vẫn còn thương. Chúng ta cùng cầu nguyện xin lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta thấy Ngài đang đãi ngộ chúng ta bằng tình yêu của Ngài như thế nào, còn thái độ của chúng ta đối với Ngài thì ra sao. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì chương trình mà Đức Chúa Trời hoạch định cho loài người của chúng con không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thành tín, và những gì mà Ngài đã hứa cho chúng con thì Ngài vẫn giữ lời hứa của Ngài, bất kể rằng đời sống của chúng con có đáng cho Chúa làm những ơn lành của Ngài hay không. Chúa yêu chúng con không vì chúng con xứng đáng, nhưng vì bản chất của Ngài là tình yêu. Và Chúa giữ lời hứa của Ngài không phải vì chúng con xứng đáng, nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Xin Chúa cho chúng con hiểu được phương cách Đức Chúa Trời muốn đối xử với chúng con, đó là Đức Giê-hô-va biết đường của người công bình, còn đường kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong. Chúng con không tự mình làm một người công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời được, nhưng cảm ơn Chúa, chính Ngài sinh cho chúng con là công chính để chúng con được tồn tại. Vậy nên xin Chúa cho chúng con hiểu được tình thương mà Ngài đang đối với chúng con. Ngài vẫn còn thương chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con có thể sống xứng đáng với tình thương đó. Nguyện lời của Chúa buổi sáng hôm nay đem chúng con trở về gần với Ngài nếu chúng con đang bị xa cách Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp với nhau qua câu chuyện Acha được đúc kết lại ở trong sách Esai đoạn 7 từ câu 1 cho tới câu 14. Đây là một câu chuyện lịch sử của người Israel gắn bó với hai phần kinh thánh, các vua nhì đoạn 16, hoặc sử ký nhì đoạn 28, là lịch sử của dân Israel nói về vua Acha. Điều thứ nhất chúng ta có thể học được từ nơi câu chuyện này là Chúa có một điểm hẹn để chúng ta được tha thứ. Điều thứ hai đó là Chúa có một vùng đất để chúng ta được bình an. Và điều thứ ba là Chúa có một kế hoạch để chúng ta được tồn tại. Tất cả những điều này đến từ lòng thương xót của Chúa. Chúng ta sẽ lần lượt suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất, Chúa có điểm hẹn để chúng ta được tha thứ. Bối cảnh của câu chuyện nói rằng vào thời của vua Acha, con của Jotham, cháu của Osia, vua nước Juda, thì có vua của nước Syria là Rezin và vua của nước Israel là Peka. Hai người đó tiến lên đánh thành Jerusalem nhưng không chiếm được. Nhà David được báo rằng Syria liên kết với Ephraim. Bấy giờ lòng Acha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. Tại sao hai nước Syria và Israel, tức là 10 chi phái phía Bắc, kết hiệp với nhau để đánh nước Juda là hai chi phái ở phía Nam không thắng được, mà lòng của Acha và dân chúng lại rúng động giống như là cây ở trên rừng trước cơn gió? Sách Sử ký nhì đoạn 28 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời trao đất nước Acha ở trong sự tấn công của hai đạo binh kia, vì cớ Acha là một vị vua không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhìn về cái bối cảnh của Acha thì chúng ta nghĩ rằng Acha đúng ra phải là một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời. Các vua thứ nhì đoạn 14, ông bố của Acha là vua Amasia. Amasia lên ngôi là một người kính sợ Đức Chúa Trời và ông được cai trị trên ngôi nước mình 29 năm. Khi Amasia qua đời, Asaria lên ngôi. Asaria còn có một cái tên nữa là Osia. Osia lên ngôi là một người kính sợ Đức Chúa Trời và ông cai trị vương quốc của mình 52 năm. Sau khi Osia qua đời, con trai là Jotham lên ngôi. Jotham lên ngôi là một người kính sợ Đức Chúa Trời và ông cai trị vương quốc của mình trong 16 năm. Cộng lại ba cái thời gian 29 năm, 52 năm và 16 năm đó của đời ông cố, ông nội và cha, gần 100 năm nước Giu-đa đi trong đường lối kính sợ Đức Chúa Trời. Vậy mà đến đời của Acha thì Kinh Thánh nói rằng là Acha không kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi dùng điều này để nói với các ông bạn cho em biết, đời sống tin kính của mỗi một người trong chúng ta, cá nhân của mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm đối với Chúa. Cha sẽ không mang sự gian ác của con, và con cũng không mang sự gian ác của cha. Một người được sinh ra ở trong gia đình Cơ Đốc không có nghĩa rằng là người đó sẽ trở thành một người kính sợ Chúa đâu. Cái bản chất tội lỗi bên trong của chúng ta mà nó không được giao nộp lên cho Chúa từ tuổi còn thơ ấu, khi lớn lên con người đó sẽ bị ma quỷ sử dụng và làm cho sai lạc ở trong đời sống kinh kính của mình. A cha trải qua ba thế hệ trước mình là đời ông cố, ông nội và cha yêu kính Đức Chúa Trời gần 100 năm. Tôi và các ông bạn cho em đã trải qua bao nhiêu đời trong gia phổ của mình là những người Cơ Đốc. Có lẽ có những người có cha mình là người tin Chúa mà ông mình chưa tin Chúa. Có những người có thể có ông của mình, cha của mình tin Chúa, nhưng rồi đức tin của mình bây giờ thì sao? Có những người thì trong chính thời đại của mình mới được cơ hội được gặp Chúa. Quý vị thấy rằng cái việc mà chúng ta vất vả để giữ niềm tin là một điều mà chúng ta luôn luôn được Kinh Thánh khuyên dạy. Và luôn luôn khi chúng ta học lời của Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta về cái chuyện là phải giữ cái đức tin của mình. A cha được sinh ra trong một bối cảnh may mắn hơn những người trong chúng ta. Đó là từ đời ông cố, ông nội và cha suốt 100 năm dài kính sợ Đức Chúa Trời. Vậy mà khi A cha lên ngôi, đáng lẽ A cha phải có cái phước hạnh mình được chọn để trở thành người cai trị dân sự của Chúa. Ông có cảm thấy hãnh diện về điều đó chứ? Nhưng A cha đã thất bại. A cha trở thành một người tồi tệ hơn bất cứ người nào. Trong sách các vua nhì đoạn 16 nói rằng A cha làm vua trị vì trong 16 năm tại Jerusalem và vua làm điều không đúng đối với Chúa. Chính vì cái chỗ mà vua đã làm điều không đúng ở trước mặt Chúa, làm điều ác trước mặt Chúa, mà Chúa mới cho phép hai vị vua, Rezin, vua của Aram, nối kết với Peka là vua của Israel đến tăng cập. Theo như sách Sử Ký Nhì đoạn 28 nói, chỉ trong một ngày thôi, vua của Israel giết 120.000 quân của nước Giu-đa và bắt 200.000 người để làm tù binh, chỉ trong một ngày thôi. Vì chỉ trong một ngày mà sự kinh hoàng giáng xuống là mình bị chết 120.000 quân, gần 200.000 người khác bị bắt làm tù binh. Mà câu Kinh Thánh ở đây nói rằng khi nghe báo Syri liên kết với Ephraim thì lòng của A-cha và lòng của dân sự Giu-đa tan chảy ra như nước. Họ sợ giống như là cây trên rừng mà bị rung động vậy. Tại sao? Tại vì chính cái kinh nghiệm những năm đầu tiên vừa mới lên ngôi đã gặp một cái sự cố như vậy đó. Cái sự cố xảy ra chỉ vì A cha không nhận biết Đức Chúa Trời của ông cố mình, Đức Chúa Trời của ông nội mình, Đức Chúa Trời của cha mình để trở thành Đức Chúa Trời của mình. Và A cha tự làm theo ý kiến của mình. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, dầu A cha là một con người không xứng đáng thì Đức Chúa Trời vẫn thương. Ngài dùng tiên tri của Chúa ở đây là tiên tri Esai đến nói với A cha. Câu 4, Chúa nói rằng là hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh. Và đừng có sợ hai cái khúc củi cháy đó. Chúa muốn nói rằng Rezin và Peka giống như là hai khúc củi cháy ở trước mặt Chúa thôi. Đừng có sợ họ. Cái âm mưu mà những người này đến đó, ở trong câu 6 nói rằng chúng ta hãy lên đánh Giu-đa làm cho nó kinh hoàng, chiếm cứ nó cho chúng ta, rồi lập con trai Tabeel lên làm vua ở tại đó. Tham vọng của hai dân tộc, hai vua này kết thiệt nhau lại là tiêu diệt Giu-đa rồi lập con của mình lên làm vua tại đó. Nhưng Chúa phán điều gì trong câu 7? Điều đó sẽ không thành đâu. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời, điều đó sẽ không thành đâu. Vì sao? Bởi vì Giu-đa là ngôi nước mà Chúa đã chọn từ đời của David. Và Chúa hứa với David là hễ ngươi đi trong đường lối kính sợ Chúa, thì ta hứa với ngươi rằng sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngôi nước của ngươi đâu. Ngôi nước của David sẽ còn tồn tại lại cho đến đời đời. Và thưa quý vị, vì lời hứa 300 năm trước đó mà Chúa bày tỏ ơn của Ngài đối với A-cha ngay trong thời điểm này, mặc dầu A-cha là một con người không xứng đáng. Tôi nghĩ rằng A-cha trỗi lên để trở thành một vị vua và đã làm cho cả dân tộc của mình suy sụp về đời sống tin kính, khóa cửa nhà thờ lại, không cho người ta đến thờ phượng Chúa trong đền thờ Jerusalem nữa.
Ngược lại, ông làm những thần tượng khác ở ngoài đường phố để người ta có thể đi đâu cũng thờ phượng được tất cả các thần đó. Một người như vậy trước mặt Đức Chúa Trời thì tôi nghĩ rằng là Đức Chúa Trời tiêu diệt chứ. Nhưng cảm ơn Chúa, nếu Đức Chúa Trời cố chấp sự gian ác thì đâu có ai còn sống. Chúa vẫn còn thương. Vì Chúa vẫn còn thương mà Chúa cho A-cha một cái điểm hẹn. Bây giờ hãy đến, chúng ta sẽ thảo luận với nhau. Tội của ngươi có đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chim. Chúa đã có một cái điểm hẹn với vua David ngày xưa. Sau khi vua David phạm tội thì đi vào ở trong đền thờ để gặp Chúa. Và đó là cái điểm hẹn Chúa đã gặp vua David. Sau khi vua David vào trong đền thờ gặp Chúa, ăn năn về tình trạng phạm tội của mình với Bathsheba thì Chúa làm thay đổi. Không có còn buồn chán, không còn nằm vạ, không còn khóc lóc nữa. Ông trở thành vui vẻ, làm trọn công việc của mình. Chúa không ngạc nhiên khi tôi và các bạn cho em phạm tội, vì Chúa biết rằng cái bản chất tội lỗi nó vẫn còn ở đây. Sau 100 năm của ông cố, ông nội và cha mình có tin Chúa đi nữa, nhưng nếu mình có sai trật, Chúa vẫn không ngạc nhiên, bởi vì Chúa biết rằng cái hạt giống tội lỗi nó vẫn còn nằm ở tại đây. Điều đau lòng của Đức Chúa Trời là gì? Chúa tạo một điểm hẹn cho A-cha, nhưng A-cha đã không chấp nhận cái điểm hẹn đó. Cái điểm hẹn Chúa chọn cho A-cha đó là gì? Trong câu thứ 3, Chúa phán với Ê-san, ngươi và con trai ngươi Xê-a Gia Súc hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống ao thượng, trên đường đi đến bán ruộng của thợ dệt, để nói với người rằng người đừng sợ. Đây là cái điểm hẹn mà Chúa đang hẹn với A-cha để A-cha có thể nhận biết được tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi muốn cho quý vị nhìn thấy được cái hình ảnh điểm hẹn mà Chúa hẹn với A-cha. Cái tên của Ê-sa có nghĩa là Jehovah cứu rỗi. Cái tên người con trai của tiên tri Ê-sa là Xê-a-gia-súp có nghĩa là những dân sót rồi sẽ được trở về. Hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống ao thượng. Ở tại đó có một cái ao mà dòng nước từ trên cao đó chảy xuống được gọi là ao thượng. Trong tiếng Hebrew thì cái chữ ao nó có hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất đó là cái ao chứa nước. Cái ý nghĩa thứ hai nó là phước hạnh. Ao thượng tức là cái vùng nước từ trên cao chảy xuống. Nhưng nó còn có cái ý nghĩa là phước hạnh từ trên cao tuôn xuống. Và đi ở trên con đường đám ruộng thợ dệt, hay là bản kinh thánh cũ gọi là ruộng thợ nện. Tại sao lại gọi là ruộng thợ nện? Người Do Thái có một số người làm cái nghề là dệt may hoặc chiếu đó. Khi họ dệt may chiếu đó để họ làm những cái sản phẩm, thì họ đem họ ngâm xuống dưới nước, rồi thì họ đặt cho nó mềm ra để họ có thể dệt lại trở thành những cái tấm thảm, tấm chiếu hoặc là những cái đồ dùng ở trong gia đình. Ngoài ra, cái chỗ đó cũng là chỗ cho những người sản xuất vải. Họ đem vải tới chỗ đó, họ ngâm và đặt vải để giặt cái màu đó đi. Chỗ đó được gọi là ruộng thợ nện hay là thợ dệt. Thợ nện có nghĩa là ôm cái vải lên mà họ nện xuống. Từng cái bó vải to hoặc là những cái bó chiếu to họ đặt xuống như vậy, cho nên gọi đó là thợ nện. Như vậy ở đây Đức Chúa Trời đang cho A-cha nhìn thấy một hình ảnh. Ruộng thợ nện là cái chỗ để mà người ta rửa sạch những chất dơ, những chất nhuộm của vải, những chất bẩn hoặc là những mảnh vỡ vụn của những cái cây sậy mà người ta đan lại với nhau. Ruộng thợ nện diễn tả về một sự rửa sạch. Cái ao thượng diễn tả về nguồn suối phước hạnh. Xe gia súc diễn tả về những kẻ còn sót lại sẽ được trở về. Và cái tên Ê-sai có ý nghĩa rằng Đức Giê-hô-va cứu. Nếu A-cha nghe tiếng của Đức Giê-hô-va đến cái chỗ hẹn mà Chúa muốn gặp, ông nhìn thấy cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh đó diễn tả cái gì? Nếu ngươi đi trên con đường rửa sạch tội lỗi của mình, thì ngươi sẽ thấy được nguồn phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống. Chính Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu các ngươi, và những dân đã bị bắt đó, họ sẽ được trở về lại. Bằng một cái hình ảnh, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho vua A-cha một điểm hẹn. Nhưng tiếc thay, A-cha không thích hẹn với Đức Chúa Trời. A-cha thích hẹn với một người khác. Cái người mà A-cha hẹn đó là vua của A-si-ri. Trong sách các vua nhì, đoạn 16, câu thứ 7 nói rằng A-cha sai các sứ giả của mình để đến gặp vua của A-si-ri, tức là Tiết-lát-phi-lê-phe. và nói với ông ta như thế này: tôi là tôi tớ của vua, tôi là con trai của vua, xin vua đến để giải cứu tôi khỏi tay của vua Syria và khỏi tay của vua Israel. Ê-sai đã nói tiên tri rằng là đừng sợ hai cục khói cháy đó, âm mưu của chúng nó sẽ không thành đâu. Chẳng những Chúa nói cho họ biết rằng là cái âm mưu không thành, nhưng mà theo như lời Ê-sai nói rằng trong một thời gian 65 năm nữa thì hai đất nước nó sẽ không còn tồn tại nữa. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là như vậy đó. Vì sao? Bởi vì Ngài yêu Giu-đa, bởi vì Ngài yêu A-cha, và vì tình yêu đó mà Ngài nói rằng những kẻ thù đó của họ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng A-cha đã không chấp nhận điểm hẹn để gặp Đức Chúa Trời. Ông chọn cái điểm hẹn để gặp con người. Ông đến với Thiết Lát Philesa, vua của Assyri, mà nói rằng xin hãy đến giải cứu tôi. Quả thật Assyri có đến, tham vọng của Assyri muốn mở rộng cái vương quốc của mình, chứ không phải là vì cái lời kêu cầu của vua A-cha. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng vua hẹn gặp với vua Assyri tại một cái địa điểm đó là Đan Mạch. Khi đến đó thấy người ta thờ phượng những thần tượng, thì A-cha cho vẽ những cái bản vẽ đó đưa về lại cho đất nước của mình, biểu thầy tế lễ Uria phải làm lại trong đền thờ giống như vậy này, và trở về ông làm người dân cái của lễ trong đền thờ. Thưa quý vị, những việc làm của A-cha là những việc vi phạm mà Đức Chúa Trời không cho phép. Quý vị biết rằng ai mới được phép vào ở trong đền thờ để dân của lễ? Chỉ có thầy tế lễ là những người được chọn thôi. Không có vua nào được phát điều đó chứ. Nhưng A-cha đã quyết định cho mình làm những điều đó và phá vỡ đền thờ của Đức Chúa Trời. Chẳng những vậy, ông cho đặt những cái bàn thờ trên các nẻo đường, và Thánh Kinh nói rằng vua làm như vậy cho đẹp lòng vua Assyri. Nhưng ở trong sách Sử Ký nhì đoạn 28 nói rằng vua Assyri kéo đến áp bức vua A-cha thay vì giúp đỡ cho người. Vua A-cha lấy đồ ở trong đền thờ của Chúa để hối lộ cho Assyri, nhưng vua Assyri không nhận những cái của lễ hối lộ. Thưa quý vị, một con người như vậy đáng bỏ phải không? Vậy mà Đức Chúa Trời không bỏ. Đức Chúa Trời nói với A-cha rằng nếu ngươi bằng lòng đi trên cái điểm hẹn, ngươi đi ở trong cái con đường rửa sạch tội lỗi của mình để đến gặp gỡ Đức Chúa Trời, tại đó ngươi sẽ được nhận sự giải cứu và dân sự bị bắt sẽ được trở về. Nhưng điểm hẹn đó A-cha là không chấp nhận. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời cho tôi và các bạn cho em có một điểm hẹn. Cái điểm hẹn mà Chúa gặp tôi và quý vị ở đâu? Tại thập tự giá của Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con trai của Ê-sai cho vua A-cha. Cái việc Ê-sai giúp đến đây nó không làm việc gì hết, nhưng nó là sứ điệp của Đức Chúa Trời. Cái tên Sê-a-gia-súp là dân sót sẽ được trở về lại. Chúa hứa sẽ làm việc đó nếu A-cha hạ mình xuống ăn năn về tội lỗi của mình. Và A-cha đã không làm điều đó. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con của Ngài cho tôi và các ông bạn chị. Con trai của Ê-sai chỉ đứng đó thôi, nhưng con trai của Đức Chúa Trời thì đặt mình ở trên thập tự giá, và Ngài nói rằng khi nào ta được treo lên khỏi đất thì ta sẽ kéo mọi người đến gần ta, không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Điểm hẹn của thập tự giá là điểm hẹn mà Chúa muốn gặp gỡ mỗi người trong chúng ta. Có một cô bé gái tên là Cass, 8 tuổi, sống ở trong một gia đình với cha mẹ và đứa em của mình 4 tuổi là Andrew. Một ngày nọ Andrew bị đau, và Cass thấy cha mẹ rất là lo lắng về tình trạng của em mình. Không biết em đau cái gì, chỉ biết là một cái gì đó nó bị nguy hiểm ở trong não của em. Nhưng nghe cha mẹ bàn với nhau rằng giải phẫu cho Andrew thì có lẽ mình sẽ không còn ở đây được nữa. Chúng ta không có đủ tiền cho một ca mổ như vậy. Nếu phải trả tiền bác sĩ để chữa bệnh cho Andrew thì có lẽ chúng ta phải dời về một cái hộ nhỏ hơn, chật hẹp hơn, với một cái giá cả rẻ hơn mới có tiền trả tiền bác sĩ được cho Andrew. Khi Cass nghe bàn thảo của cha mẹ như vậy thì buồn lắm. Cass vào ở trong con heo mà đựng tiền lẻ để dành của mình, nghĩ rằng là mình phải lấy tiền của mình ra để mình giúp cho cha mẹ. Đổ con heo ra có được tất cả là $1.11. Bỏ vô đổ là đếm đi đếm lại vẫn chỉ là $1.11. Cầm bình tiền đó chạy tới một cái tiệm thuốc tây gần đó và hỏi cho ông chủ tiệm thuốc tây rằng: ông ơi, ở đây ông có bán phép lạ không? Bởi vì khác nghe ba mẹ nói rằng không có cách gì để cứu con trai của mình, ngoại trừ là chỉ có phép lạ thôi. Ông chủ tiệm Phong Mê Phi nói rằng ở đây đâu có ai đâu phép lạ đâu mà hỏi, ngớ ngẩn, đi chỗ khác chơi. Thì nó nói rằng cháu có tiền để trả phép lạ, nó đặt đẻ về hũ của nó và nó thu nhặt những đồng tiền đó, $1.11. Nó nói rằng là cháu sẽ trả cái số tiền này để mua phép lạ, mà nếu không đủ sau này ba cháu sẽ tìm để trả thêm. Có một người khách đang ngồi ở trong đó hỏi rằng cháu mua phép lạ để làm gì? Nó nói em của cháu đang bị nguy hiểm về thần kinh ở trong não. Ba cháu nói rằng là chỉ có phép lạ mới chữa được thôi. Cháu có bao nhiêu tiền? Nó nói $1.11. Người lạ cười và nói rằng $1.11 đủ để mua phép lạ rồi. Chú có phép lạ bán cho cháu. Nắm tay của con bé dẫn về nhà. Người lạ đó là bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu thần kinh Carlton Armstrong. Ông đã chữa bệnh cho bé Andrew với $1.11. Cha mẹ không hiểu rằng tại sao có một bác sĩ tốt bụng đã đến chữa bệnh cho con trai mình. Nhưng khác nghĩ rằng là tại vì mình mua phép lạ $1.11. Phải, phép lạ đã xảy ra, Andrew đã được chữa lành với $1.11 của phép. Với cái lòng tin rằng mua phép lạ về có thể giúp đỡ được cho ba mẹ và cho em. Và với lòng tốt của vị bác sĩ Armstrong. Thưa quý vị, đối với Đức Chúa Trời, lòng tốt Ngài đang có sẵn. Ngài sẵn sàng để làm ơn. Cái Ngài đang nhìn vào trong đời sống của chúng ta, con có muốn đến điểm hẹn để gặp Chúa không? Cuộc đời của tôi và quý vị, vấn đề chỉ được giải quyết khi nào chúng ta bằng lòng đến điểm hẹn với Chúa. Nhưng chúng ta có niềm tin để đến điểm hẹn nơi mà Chúa muốn gặp gỡ mình hay không? Đức Chúa Trời có một điểm hẹn để cho chúng ta được tha thứ. Điều thứ hai chúng ta học với nhau đó là Chúa có một vùng đất để chúng ta được bình an. Chúa nói với Acha qua tiên tri của Chúa như thế này: cái âm mưu của Syri và Israel, điều đó sẽ không thành, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời phán thì sao? Thì việc liền có. Khi Đức Chúa Trời biểu thì sao? Thì việc nó phải vững bền. Đức Chúa Trời là đấng đã tạo ra vũ trụ này từ cái chỗ không có gì cả. Nhưng khi Ngài nói rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Khi Ngài nói rằng đất phải sanh cây cỏ thì đất phải sanh cây cỏ. Tất cả mọi việc nó phải xảy ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời nói rằng mặt trời phải soi sáng trái đất này, tạo độ ấm, tạo ánh sáng để sinh vật ở trong đất này mọc lên được, thì mặt trời phải làm cái công việc của nó. Nếu Đức Chúa Trời đã truyền cho mặt trăng là phải tác động vào trái đất này để tạo nên mùa màng, tháng năm, thì mặt trăng phải làm cái trách nhiệm của nó. Hễ Đức Chúa Trời phán thì việc nó phải xảy ra theo những ý muốn của Ngài. Vì vậy khi Đức Chúa Trời nói rằng điều đó sẽ không thành thì không ai có thể làm được. Kinh nói rằng vua Syri liên kết với Ephraim thì lòng của Acha và dân chúng đều rúng động giống như là cây ở trên rừng đứng ở cực gió. Nhưng trong sách các vua nhì đoạn 16 nói rằng họ bao vây nhưng không thể thắng được. Tại sao một đất nước đang sợ hãi mình như vậy mà họ lại không thắng được? Họ không thắng được bởi vì Đức Chúa Trời không cho họ thắng. Khi Đức Chúa Trời không cho thì không có cái nỗ lực nào của con người có thể thực hiện được điều mà họ đòi hỏi. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói với vua Acha rằng đầu của Ephraim là Peka, là người đang cai trị Israel, vua đó sẽ bị loại bỏ. Đầu của Damas là Rezin, tức là vua của nước Syria đó, vua đó sẽ bị loại bỏ. Câu 20 Kinh Thánh Ê-sai đoạn 7 nói rằng Chúa sẽ dùng vua Assyri như là một cái lưỡi dao cạo để cạo đầu chúng nó. Vì vậy cho nên hai vị vua này có một âm mưu, nhưng Chúa không cho thì âm mưu đó không thể thành công được. Chẳng những không thể thành công mà Chúa hứa với Acha một điều: ta cho con một vùng đất để con có thể được sự an toàn. Vùng đất đó là gì? Câu 9 phần B Chúa nói như thế này: nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững được. Từ hồi nào tới giờ Acha không tin Đức Chúa Trời, mặc dầu ông cố, ông nội và cha của mình tin Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ Chúa cho Acha một lời hứa: Nếu ngươi tin thì các ngươi mới đến vậy. Đó là mảnh đất duy nhất A-cha có thể bước vào. Nhưng A-cha đã không chấp nhận cái mảnh đất mà Đức Chúa Trời nói. Kế hoạch của hai người kia sẽ không thể nào hành động được nếu như A-cha đứng ở trong cái mảnh đất đức tin. Ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì nói, if you don't stand firm on your faith, you will not stand at all. Nếu ngươi không đứng vững trên đức tin thì có nghĩa rằng ngươi không có đứng gì hết á. Cái mảnh đất đức tin nó mới là cái chỗ để đứng, mà nếu ngoài cái mảnh đất đức tin nó ra thì không có đứng gì hết á. Tôi và các ông bà anh chị em ngày hôm nay có cùng một lời hứa đó. Điều Đức Chúa Trời trông đợi nơi tất cả những người con dân của Chúa ngày hôm nay là đức tin. Không có đức tin không thể nào ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời được. Cho dù chúng ta có ông có cha hay bao nhiêu đời được sanh trưởng ra trong một gia đình Chúa đi nữa, không có đức tin thì không ở cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Và đó là mảnh đất để chúng ta đặt thắng. A-cha đã không đặt chân trên mảnh đất đức tin đó. Nhưng ngược lại, trong Sử Ký Nhì đoạn 28 câu thứ 16 thì nói rằng A-cha cầu viện với vua A-xê-ri. Câu 20 thì nói rằng vua A-xê-ri áp bức A-cha thay vì giúp đỡ cho A-cha. Câu 21 thì nói rằng là A-cha lấy của cải ở trong đền thờ để đem hối lộ cho vua A-xê-ri, nhưng điều đó chẳng ích lợi gì. Và khi không thấy được sự giúp đỡ thì trong câu 24 nói rằng A-cha giận dữ cho đóng cửa đền thờ lại, đập nát tất cả những vật dụng của đền thờ, rồi đi xây các thần tượng khác ở ngoài đường. Đức Jehovah biết đường của người công chính, còn đường kẻ ác sẽ bị vượt qua. Sự công chính không do tôi và quý vị, nhưng do khi nào chúng ta đứng trên mảnh đất đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho. Trong mảnh đất đức tin đó, dù kẻ thù là ai, Chúa vẫn sẵn sàng bảo vệ. Dù kẻ thù hung dữ và kinh tởm như thế nào, Chúa hứa để cho chúng ta được vượt qua. A-cha đã không đứng trên mảnh đất đức tin của mình. Tôi và quý vị ngày hôm nay có đang đứng trên cái đức tin của chúng ta không? Không có đức tin không thể nào ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Đức tin là cái mà chính mỗi người trong chúng ta phải tự xây dựng cho mình. Nó không phải là thứ của cải thừa kế ông hay cha cho mình để mình hưởng, nhưng chính bản thân của chúng ta phải xây dựng đức tin đó. Và chúng ta có bằng lòng đứng trên mảnh đất đức tin mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta hay không? Điều thứ ba chúng ta học với nhau, đó là Chúa có một kế hoạch để chúng ta được tồn tại. Điều thứ nhất là Chúa có điểm hẹn để tôi và quý vị được tha thứ. Điều thứ hai là Chúa có một vùng đất để cho tôi và quý vị được an toàn. Điều thứ ba là Chúa có một kế hoạch để chúng ta được tồn tại. Ở trong câu 10, Chúa phán với A-cha như thế này: hãy xin Chúa Đức Chúa Trời ngươi một dấu hiệu đi. Dấu hiệu đó ở dưới địa ngục sâu hay là tận trên thiên đàng cao, Chúa sẽ làm. Có nghĩa là một cái dấu hiệu mà ngoài cái khả năng suy luận của con người, Chúa vẫn hứa rằng Chúa làm. Nhưng A-cha nói gì? Tôi không xin, tôi không thử. Nói một cách khác là I don't care. Cái tâm trạng của A-cha khi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời rồi, ông không còn quan tâm đến tình thương của Đức Chúa Trời nữa. Và tôi thưa với các bạn chị em rằng, nếu tôi và quý vị ngày nay không đứng trên mảnh đất đức tin mình mà ma quỷ nó thọc chân vào trong cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một A-cha. Quý vị sẽ không tưởng tượng được rằng ma quỷ nó phá hoại cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nhường một miếng đất đức tin cho nó kinh khủng như thế nào đâu. Khi ma quỷ đã đặt chân vào trong đời sống của một người, nó tước đoạt tất cả những gì người đó có với Đức Chúa Trời. Ở đây Chúa tạo cho A-cha thêm tình thương của Ngài bày tỏ ra, bởi vì Chúa vẫn còn thương. Hãy xin Chúa đi, rồi ngươi sẽ thấy. Nhưng A-cha nói rằng tôi không cần xin, tôi cũng chẳng cần thử. Nhưng ở đây chúng ta thấy tình thương của Chúa không phải chỉ vì một mình A-cha. Tình thương của Chúa là vì David và cả ngôi nước Giu-đa mà Chúa đã hứa. Ngôi nước đó không thể sụp đổ được, bởi vì trong tương lai Đấng Mê-si sẽ phải ra từ dòng dõi đó. Cho nên đó là kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với thế gian này, mà ma quỷ không có quyền để hủy phá kế hoạch đó của Đức Chúa Trời. Dầu A-cha không xin thì Đức Chúa Trời đã nói chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu lạ. Dấu lạ đó là gì? Trong câu 14 nói rằng, này một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai, và người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng. Vua A-cha là một người không kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đã ban cho một dấu hiệu, một trinh nữ sẽ sinh ra cho ngươi một con trai, và con trai đó là Đức Chúa Trời đang ở với. A-cha không tìm đến Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Chúa Trời bằng lòng đến để ở với A-cha. Tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay được Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài qua con của Ngài, Chúa Giê-xu của chúng ta khi Giáng sinh, thì danh hiệu của Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Chúa Giê-xu đó, trước khi chúng ta có cái ý tưởng tìm kiếm Ngài, thì con trai đó đã được dành sẵn cho chúng ta rồi. Vậy nên đây là kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, là Ngài không muốn một con người nào trong chúng ta bị chết mất. Ngài không muốn cho một con người nào ở trên đời này bị chết mất. Vì vậy kế hoạch của Ngài là một con trai sẽ sanh ra cho các người. Quyền cai trị sẽ được đặt trên Ngài. Và đó là Chúa Giê-xu mà ngày hôm nay tôi và các ông bạn cho em thờ phượng. Đây là mảnh đất để chúng ta đặt đức tin. Đây là chỗ để chúng ta trú ẩn và được bình an. Con trẻ này là phước hạnh của Đức Chúa Trời ở với loài người. A-cha đã không chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời. A-cha chết sau 16 năm cai trị, Ê-xê-chia, con trai của người, lên kế vị cho người. Câu kinh thánh Ê-sai đoạn 7 câu 14 là một câu kinh thánh mà chúng ta thường dùng vào trong dịp lễ Giáng sinh, như là một lời tiên tri nói về sự xuất hiện của Chúa Giê-xu, có một con trẻ sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. Cái từ ngữ được dùng ở tại đây nói rằng dấu hiệu cho các ngươi là một trinh nữ sẽ mang thai. Cái từ ngữ ở đây không nói đến cái việc là một người đồng trinh mang thai, có nghĩa là tự thiếu nữ đồng trinh mà mang thai. Nhưng ý muốn nói đến là một người trinh nữ đến tuổi lấy chồng thì sẽ sinh ra một con trai. Đây là cái mà Chúa muốn nói với A-cha. Không biết Đức Chúa Trời dùng một cung nữ, không biết Đức Chúa Trời dùng một người nào đó, Đức Chúa Trời đã dùng một thiếu nữ sinh ra cho A-cha một con trai, và con trai đó là Ê-xê-chia. Cái tên của Ê-xê-chia có nghĩa rằng Đức Giê-hô-va là đấng ban sức mạnh cho. Kinh Thánh chép về Ê-xê-chia ở trong các vua nhì đoạn 18, khi Ê-xê-chia lên ngôi thì kính sợ Đức Chúa Trời. Ngay từ năm đầu trở thành vua của Israel thì lòng kính sợ Đức Chúa Trời của vua được bày tỏ ra. Các vua nhì đoạn 18 nói như thế này: thân mẫu của vua là Abi, con gái của Sa-ca-ri. Vua làm điều ngay lành trước mặt Chúa, giống như tổ phụ David của vua đã làm. Vua dẹp bỏ những nơi cao, những thần tượng mà cha mình đã thiết lập. Ở trong câu 5 nói rằng vua tin cậy Đức Chúa Trời của Israel, mà lòng tin cậy đó Kinh Thánh mô tả rằng trong những vị vua của Giu-đa sau vua không ai có một cái lòng tin giống như Ê-xê-chia, và trước vua cũng không ai đã có một cái lòng tin giống như vậy. Ê-xê-chia này trong thời gian ông tin cậy Chúa thì ông tin cậy Chúa rất thật lòng. Trong câu 6 nói rằng vì vua bám chặt lấy Chúa, vua không rời bỏ Ngài, nhưng vua giữ những điều răn mà Chúa đã truyền cho Môi-se, cho nên Chúa ở cùng vua và vua làm gì cũng thành công cả. Ở trong thời điểm này chỉ có Syria và Israel đã làm cho Giu-đa rúng động như là cây trên rừng. Nhưng trong thời đại của Ê-xê-chia thì vua đánh phá người Philippines, vua đánh phá người Syria, vua đánh phá luôn cả người Assyria, tức là đất nước hùng mạnh mà vua cha đã từng tới để nhờ vả. Vua không nộp thuế cho vua Assyria nữa, vua trở thành một người độc lập tại vì sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho Giu-đa. Thưa các bạn chị em, Emmanuel là Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta, là sức mạnh cho tôi và các bạn chị em trong tất cả mọi vấn đề của mình. Đức Giê-hô-va biết đường của người công chính. Người công chính là người chấp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Người công chính là người bằng lòng đến với cái điểm hẹn này, nhận ra mình sai lầm trước mặt Đức Chúa Trời. Người công chính là người được tha thứ bởi ơn đổ xuống từ Chúa Giê-xu đó. Xin Chúa giúp cho tôi và các bạn cho em nhớ rằng, dẫu sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc, dẫu chúng ta có những cái cơ hội để được đến đền thờ thờ phượng, điều đó không có nghĩa rằng tôi và quý vị an toàn trước quyền lực của ma quỷ. Cái vùng đất chúng ta an toàn không phải là cái nhà thờ. Vùng đất an toàn của chúng ta không phải là sinh hoạt của chúng ta trong nhà thờ này. Vùng đất an toàn của chúng ta là Chúa Giê-xu và đức tin của chúng ta như chính mình. Trong bài chia sẻ của tôi đã chia sẻ với quý vị tuần trước, nói về ý nghĩa cuộc đời. Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của chúng ta ý nghĩa bởi vì Ngài đã làm cho chúng ta xứng đáng đối với sự kêu gọi của Ngài. Ngài đã ban năng lực để chúng ta có thể hoàn tất được công việc của đức tin mình. Và Ngài dùng chính đời sống của chúng ta để làm vinh hiển Ngài, hầu cho chính Ngài sẽ làm cho chúng ta được vinh hiển. Cuộc đời của chúng ta nó trở thành ý nghĩa như vậy đó. Kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đời sống tôi và quý vị không thay đổi, nhưng chúng ta có tiếp tục đứng ở trong mảnh đất đức tin, chúng ta có bằng lòng chạy đến với Chúa để nhận ra những sai lầm của mình khi Đức Chúa Trời chỉ tỏ cho chúng ta thấy những sai lầm đó, hầu cho chúng ta có thể được tồn tại trước mặt Chúa hay không. Giá trị mà Chúa đặt tôi và quý vị tại đây, tại trong nhà thờ này, tại môi trường của gia đình mình, môi trường mà chúng ta đang sống ở thành phố Colorado Springs này, có được tồn tại hay không? Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại trên đời sống của mình. Một vị giáo sư được mời đến để chia sẻ với các bạn sinh viên đại học về giá trị đời sống làm người. Bắt đầu cái bài diễn thuyết của mình bằng một cái việc, đó là ông ta rút tờ 100 đồng ra. Ông nói rằng là tôi cho tờ 100 này cho quý vị, có ai bằng lòng nhận tờ 100 không? Ai cũng đưa tay lên hết. Ông nói mà trước khi tôi cho quý vị tôi phải làm một điều này đã. Ông gò cái tờ giấy 100 lại. Ông nói bây giờ có ai muốn lấy tờ 100 này không? Vẫn chừng đó cánh tay đưa lên. Tiền đó ông bỏ xuống dưới đất, ông dặn lên, ông cà cho nó dơ, rộn rượm lên, ông nói có ai muốn lấy tờ 100 này không? Vẫn bấy nhiêu cánh tay dơ lên muốn nhận. Và vị giáo sư kết luận, đây là điều tôi muốn nói với các bạn. Giá trị của tờ 100 nó vẫn cứ là 100, cho dù nó còn nguyên, cho dù nó bị vò, cho dù nó bị giảm, các bạn vẫn muốn nó. Tại sao các bạn vẫn muốn? Bởi vì cái giá trị của nó. Và ông muốn nói đến cái giá trị của các bạn sinh viên là ở trong chính cái chỗ của các bạn nhận thức ra cuộc đời có cái giá trị gì đối với xã hội. Tôi muốn dùng câu chuyện đó để thưa với các bạn cho em, cuộc đời của chúng ta giá trị bởi vì Chúa đã làm cho cuộc đời đã giá trị. Chính Chúa đã làm cho chúng ta được xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài. Chính Chúa đã ban năng lực của Ngài để hành động qua chúng ta. Và Chúa cho đời sống tôi và các ông bạn cho em trở thành bài ca để dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có nhận thấy cái giá trị của mình đó không? Giá trị của một người con dân Chúa là bởi vì chính Chúa đã tạo người đó cho Ngài. Và chính Chúa đã chấp nhận người đó để trở thành người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy nếu chúng ta nhận biết ra chỗ đứng của mình, nếu chúng ta biết cái vị trí của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta là một người công chính, Đức Giê-hô-va biết đường của người công chính. Người đó sẽ ở lâu dài ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu một người gian ác, người gian ác không phải là tại vì họ làm điều ác, nhưng gian ác bởi vì đã không chấp nhận điểm hẹn của Đức Chúa Trời, không chấp nhận cái mảnh đất đức tin Đức Chúa Trời đã cung cấp cho, đã không chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời trên mình. Và vì vậy kẻ đó sẽ bị tiêu tan. Nguyện Chúa cho đời sống tôi và các bạn trên trở thành ý nghĩa cho Chúa trong những ngày còn lại của đời. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta hôm nay. Vì Chúa biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Ngài vì chúng con chỉ là những con người không xứng đáng, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho chúng con xứng đáng. Chúng con là những con người bất năng, nhưng Đức Chúa Trời đã hành động bên trong đời sống của chúng con. Chúng con là những con người đáng bị bỏ và khinh bỉ, nhưng Đức Chúa Trời dùng cuộc đời của chúng con để dâng vinh hiển lên cho Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chấp nhận cuộc đời của con như vậy. Nhưng Chúa dấu hiệu của chúng con ơi, chúng con biết rằng ma quỷ khôn ngoan, không ai trong chúng con có thể đứng vững được nếu chúng con chỉ tự hãnh diện mình là một tín hữu trong nhà thờ. Không ai trong chúng con có thể tự đứng vững được vì chúng con nghĩ rằng chúng con được sanh trưởng ra trong một gia đình cơ đó. Không ai trong chúng con có thể đứng vững được khi chúng con nghĩ rằng chúng con đang tham dự với nhiều công tác ở trong nhà thờ này. Thì Chúa Ngài cho chúng con thấy được, chúng con chỉ có thể được đứng vững nếu chúng con bằng lòng đến cái điểm hẹn mà Chúa muốn gặp gỡ đời sống của chúng con. Chúng con chỉ có thể được đứng vững nếu chúng con bằng lòng nhận lấy những phước ân mà Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng con trong mảnh đất đức tin mà Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có, vì nếu không có đức tin không thể làm cho Chúa của chúng con hài lòng được. Và chúng con chỉ có thể đứng vững khi nào chúng con bằng lòng ở trong kế hoạch đời đời của Ngài. Chúa ơi, có nhiều lý do mà ngày hôm nay nhiều anh chị em của chúng con đã không còn đứng chung với chúng con nữa. Nhiều sự thu hút mà đã làm cho nhiều anh chị em của con ngày hôm nay không cùng thờ phượng Chúa chung với chúng con nữa. Nhiều tấm lòng đã lui đi, nhiều cuộc đời đã xa lìa Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va biết đường của người công chính, còn đường kẻ ác thì sẽ bị diệt vong. Xin Chúa cho chúng con hiểu được Ngài đang dành cho những kẻ mà Ngài xưng công chính một phước hạnh lớn lao hơn trí của chúng con có thể hiểu được. Cảm ơn Chúa vì sự chuẩn bị Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời cho chúng con, bởi vì Đức Chúa Trời muốn ở với chúng con. Nguyện con Thánh Emmanuel sẽ luôn luôn ở với chúng con. Nguyện mỗi đời sống của chúng con sẽ cứ đứng vững ở trên mảnh đất đức tin mà Chúa đã cung cấp cho chúng con. Và đây là điểm hẹn mà chúng con muốn được gặp Chúa mỗi ngày, mỗi giờ trong đời mình. Con tạ ơn Chúa. Xin ban phước trên tất cả mọi con cái nhà. Chúng con biết ơn Chúa về những điều Chúa dạy, và xin cho chúng con xét mình để chúng con sống chuỗi đời còn lại cho Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.